theo thủ tục hành chánh lúc bấy giờ thì ở phủ, huyện nhiều việc, tỉnh ít việc. Vì việc chi cũng do phủ huyện thọ lý xét đoán, làm giấy tờ bẩm tỉnh, tỉnh duyệt lại, hoặc y, hoặc bác, hoặc sửa chữa, rồi thương tòa sứ và tư bộ sở quan. Như việc hình thì tư bộ hình, nếu cần. Tôi làm án sát, trên có quan tuần giữ quyền quyết định tối hậu, dưới có phủ huyện nên khỏe lắm. Mỗi ngày đến bàn giấy vài giờ, để các tỉnh thuộc hầu chữ, rồi tôi lên lầu xem sách. Không đủ xem, tôi thuê truyện quốc ngữ về xem. Người Pháp thường bảo, quan lại Việt Nam làm việc cho chữ. Ý nói quá phong lưu, chỉ cho một hai chữ là rồi. Nghĩa là khi các thầy thư ký thảo xong, có thông phán, kinh lịch, đều là chánh văn phòng và bác, cửu phẩm, đứng chữ, đem trình tôi. Xem thấy đúng lý, tôi phê trình kháng hay trình chiếu. Nghĩa là tôi đã xem rồi, trình quan tuần xem. Đôi khi thấy việc họ làm không đúng, tôi mới phải phê nhiều chữ, để họ xem mà sửa chữa lại. Có một thời gian ước chừng hơn một tháng, quan tuần bị bệnh. Công việc tỉnh tôi phải làm hết nên khá bận. Đêm kia, lúc 9 giờ, quan sứ cho người mời quan tỉnh đến tòa hội thương việc gấp. Tôi phải đi một mình tới tòa, thấy các chủ sự người Pháp rất đông, đường thì thầm bàn tán ra vẻ bí mật. Quan sứ nói riêng với tôi. Thành Ba Lê thất thủ khi chiều. Hiện nay ở Pháp có hai phe, một phe chủ hòa, một phe chủ chiến. Phe chủ chiến điện sang Đông Dương bảo chúng ta phải lo sắp đặt việc chiến. Nhờ quan lớn, về tỉnh nhóm họp các cơ quan, đoàn thể, thân hào, bàn định thế nào phúc về tòa sứ để chúng ta phúc điện qua Pháp. Tôi thưa, việc này quan trọng ở mấy ông người Pháp, còn chúng tôi tài hèn, sức yếu, chỉ có thể theo các quý quan thôi. Quan sứ cười rồi tuyên bố giải tán. Tôi về tỉnh, chưa nhóm họp chi, thì 6 giờ sáng tòa sứ lại cho mời tôi. Tôi đến tòa, quan sứ nói. Bây giờ bên Pháp quyết định giảng hòa rồi. Thôi, chúng ta không cần nhóm họp làm chi nữa. Tôi đáp, xin vâng. Thật ra, nước Pháp mất hay còn, đánh hay hòa, thắng hay bại, tôi thấy đối với tôi cũng đều như nhau cả. Vài tuần sau, quan tuần và tôi đến tòa hội thương theo thông lệ. Quan sứ nói, nay Pháp đình tư qua Đông Dương, muốn nhờ mỗi tỉnh giúp một số xe hơi để cung cấp cho quân đội. Xin quý vị liệu định thế nào? Quan tuần nói, tôi tưởng nên sức các phủ, huyện mời các nhà hào phú tới quyên. Công sứ hỏi tôi, quan án nghĩ sao? Tôi thưa, quan tuần trình bày vẫn đúng, vì phương pháp ấy lúc trước có làm và có kết quả. Nhưng các nhà hào phú phần đông ke kiết, nếu phủ huyện không ép buộc thì quyên không được bao nhiêu, mà ép buộc thì lại mang tiếng, họ than phiền thế này thế nọ. Tôi nghĩ nên làm cách khác. Quan tuần hỏi cách gì, tôi đáp. Bình Nhật, tôi biết trong các công chức ở tỉnh và tòa, nhiều vị biết hát bội, vì đó là thú tiêu khiển rất được ham thích khi rỗi rảnh. Tôi xin tổ chức một ban hát công chức, luyện tập trong 2 tháng, rồi hát ở tỉnh đôi 3 chỗ, chừng 5-6 đêm, bán vé lấy tiền. Sau giao cho các phủ, huyện, đem về tùy sự thuận lợi mà tổ chức để bán vé. Như thế đã có nhiều tiền mà chả ai phải than phiền gì. Nguyên tôi Bình Nhật ham thích hát bội lắm, nên tập luyện, biết hát và thông hiểu nghệ thuật ấy. Các công chức biết hát thường đến chơi với tôi xem tôi như ông chủ gánh hát của họ. Vậy nhân cơ hội này, tôi tập hợp cho vui, hoạt động cho thỏa thích, chớ chẳng nghĩ gì đến nước Pháp mẫu quốc xa xôi kia. Chúng tôi có mời thêm hai đào, một kép ở Bình Định xen vào luyện tập, nên hát khá lắm. Khi tổng cộng số tiền bán vé thâu được, công sứ bảo, đây là tại họ ưa xem hát, phải bỏ tiền ra mua vé, chứ chúng ta có ép buộc gì đâu. Công sứ nói thế, chứ thật sự ông biết chán là cái gì đã vào tay ban tá ở tỉnh và các quan phủ, huyện và làng xã rồi, thì cầm chắc là không muốn coi, cũng cứ ngửa cổ ra mua vé. Có điều tiếng than phiền ít hơn, nhỏ hơn là nếu đè cổ ra quyên. Lúc ấy, có một hưu quan, bạn tôi, đưa cho tôi xem một lá thư nặc danh, ký tên Vu Sang Nữ, gửi cho ông ấy. Trong thư có một bài tiểu dẫn là lời nói đầu, theo thể lục bát và một bài thi thất ngôn bát cú luật đường. Hai bài ấy văn lý thật là lâm ly khẳng khái và tỏ tình một cách thống thiết với bạn tôi. Bạn bảo họa và đưa cho các ông khác sách họa nữa. Tôi nghĩ là ông nhà nho nào đó kiếm chuyện trêu ghẹo bạn tôi chơi, cho nên tôi phúc đáp bằng bài sau đây. Đa tình chi lắm bạn Vu Sang, gian díu làm chi phải thở than, tính cuộc trăm năm khuôn bánh vẽ, với ông sáu chục cái xuân tàn. Dấu tên có kẻ đang tìm kiếm, lỗi hẹn nào ai đã phụ phàng. Thôi chớ vuốt râu cười khúc khích, thần tiên âu cũng việc hoang đàn. Vì người ký tên Vu Sang Nữ mà sách có chữ Vu Sang Thần Nữ, nên câu rốt có ý chế rỉu việc ấy. Ít lâu sau, bạn tôi buồn rầu cho tôi biết một sự thật bi thương về Vu Sang Nữ. Đó là một nữ sĩ bằng xương thịt, học giỏi thơ hay. Trước đây 10 năm, cô gặp bạn tôi, thơ văn sướng họa, kết nghĩa tâm giao. Cũng có lần hai người định với nhau về việc trăm năm tơ tóc, nhưng vì vợ cả bạn tôi không thuận mới thôi. Chẳng may từ hai năm lại đây, Vu Sang Nữ bị bệnh lao. Vào chữa trị tại nhà thương Sài Gòn không lành, phải về nằm nhà thương Pleiku. Trong lúc tuyệt vọng, cô ta gửi mấy bài thi nặc danh ấy cho bạn tôi. Rồi trút hơi thở cuối cùng. Vu Sang Nữ nhờ ông bác sĩ nói lại với bạn tôi. Ông ta nặng tình với bạn tôi lắm. Khối tình ấy sẽ mang xuống tuyền đài, vân vân. Khi biết rõ đầu đuôi, tôi rất ân hận trong lòng, nên gửi bài sau đây cho bạn tôi. Trước xin lỗi, sau chia buồn cùng bạn. Vì trước đó không lâu, vợ tôi từ trần nên có câu thứ sáu. Bài thi như sau. Những tưởng văn chương bực lão thành, nào hay cân quắc lắm tài tình. Đã lầm người ngọc coi trời nhỏ, lại tiếc nàng tiên khuất núi xanh. Xin lỗi với ai không thấy đó, chia buồn cùng bạn lại thương mình. Một thiên tình sử gần xa đọc, người mất mà còn mãi cái danh. Vợ tôi đối với gia đình là một người hiền đức, lại có lòng muốn làm việc công ích. Ngay như chùa Phật Phan Thiết có một sở nhà cần tu bổ, hòa thượng yêu cầu vợ tôi đi với các bà khác đến các nhà phú hào khuyến quyên. Dầu không phải tín đồ Phật giáo mà bà cũng đi liền. Kết quả quyên được nhiều tiền và vợ tôi cảm bệnh. Tôi lập tức đem vào nhà thương Chợ Rẫy. Các bác sĩ hết lòng điều trị mà không lành. Chỉ 3 ngày là từ trần. Bà mới có 42 tuổi, có 7 trai, 3 gái. Nghe tin các vị sư sãi chùa Phan Thiết đều đến tụng kinh cầu siêu. Lại có các hòa thượng các tỉnh miền Trung đang nhóm hội ở chùa Phan Thiết cũng kéo lên tụng niệm. Lại vì lúc ấy đang chiến tranh, chánh quyền Pháp ở Đông Dương được lệnh phải đối xử với các quan Nam Triều hết sức thân thiện, nên quan sứ Phan Thiết đưa giấy cho tất cả Tây Đầm ở Bình Thuận phải đi đưa đám vợ tôi cùng các quan lại Việt Nam. Mộ vợ tôi ở trước thành tỉnh Bình Thuận. Khi qua lại trông thấy, tôi rất xúc động. Mỗi lần xúc động thì có thơ. Thơ chữ có, nôm cũng có. Nay xin lục một bài để làm kỷ niệm thôi. Giữa bước đường đời bạn bỏ tôi, lòng tôi đau khổ mãi không thôi. Tờ mờ dưới nguyệt loan chia bóng, rên rỉ bên trời quất lẻ đôi. Con cũng chim bay khôn bỏ tổ, chồng là mây nổi bạc hơn vôi. Thôi thì hiền đức như ai đó, hẳn đã tiêu diêu giải thoát rồi. Lúc ấy, cha tôi đã 80 tuổi. Tôi xin quan sứ, quan tuần tư về Huế, cho tôi đổi về chỗ gần nhà để có dịp thăm viếng cha già. Họ đưa tôi về giữ chức Phủ Thừa tỉnh Thừa Thiên. Phủ Thừa là tá nhị cho Phủ Doãn để giúp Phủ Doãn. Dưới Phủ Doãn một bậc, cũng hàm tùng tam như án sát. Song khi lập ban ở triều để chầu vua, thì được đứng trước án sát. Tôi ở Bình Thuận 4 năm một tháng. Tôi thích Huế vì có làng thi, có trường hát, có đông bạn bè, lại có thêm sông Hương, trăng thanh, gió mát, cũng đủ di dưỡng tinh thần. Tôi mua một chiếc ghe có mui kín đáo, giá 30 đồng bạc. Sau giờ làm việc, tôi cùng người nhà xuống chèo ra hứng mát, hoặc theo sau các thuyền của Vương Tôn, Công Tử, nghe đờn ca, hát sướng. Ngày kia, tòa mật thám Huế tư giấy mời tôi đến tòa ấy để hội đồng xét hỏi mấy người làm cách mạng chống Pháp. Những vụ mà phạm nhân người Việt, tòa án Nam Triều mới có thẩm quyền. Nhưng người Pháp lấy cung khai, lập hồ sơ xong, xem như Pháp đã dự liệu án tiết xong, mới giao cho Nam Triều xử án. Tôi đến, thấy 4 viên mật thám người Pháp tra hỏi một cô gái chừng 20 tuổi, trẻ đẹp, có đeo nữ trang, chắc là con nhà giàu. Tôi thấy họ cầm thước đập trên 5 đầu ngón tay cô ta thật mạnh, có thương tích, khiến cô ta la thét thật thê thảm. Tôi bảo, các ông tra tấn phạm nhân đau quá, chịu không nổi, rồi không có tội nó cũng phải nhận có tội, thì lời khai của nó không đúng sự thật. Tôi không dám dự hội đồng này. Các viên mật thám đều lộ vẻ tức giận. Một người hỏi, ông binh làm chi bọn phản quốc? Tôi nói, các ông muốn làm chi tùy ý, tôi không dự, xin về. Nói xong, tôi về thuật lại với quan Phủ Doãn nghe. Quan Doãn nói, quan chống đối với họ làm chi, e có sự nguy hiểm. Tôi nói, tôi thấy chúng làm trái phép, không chịu được, phải nói thẳng, dầu có bị thiệt hại cũng cam lòng. Sau đó, không thấy mời tôi nữa, mà cũng không thấy xảy ra chuyện chi. Chắc chúng đã làm bậy nên phải nín luôn. Sau hơn một tháng, tòa mật thám Huế đưa qua tỉnh Thừa Thiên tập hồ sơ gồm đủ những lý lịch và lời cung khai của 6 phạm nhân can tội phá rối cuộc trị an nhờ tỉnh kết án. Tôi xem hồ sơ, thấy có người thú nhận. Người không nhận. Tình tội không rõ ràng gì cả, mà tòa mật thám định trước tội danh người thủ phạm 20 năm khổ sai. 3 người thứ 2 đều 9 năm tù, 2 người thứ 3 3 năm tù. Tuy trong tờ tư nói đó là đề nghị, còn y hay thêm bớt là do tòa án Thừa Thiên quyết định. Song như thế cũng đã tỏ ra thái độ cường quyền. Tôi trình quan phủ Doãn. Tòa mật thám định trước như vậy là không hợp lý. Tôi xin sửa chữa lại hết cho đúng tình tội người can án. Quan Doãn nói. Tòa mật thám Huế coi cả Trung Kỳ, ông chánh tòa, Tocni ấy, rất được khâm sứ kính nể. Vì ông ấy ở Việt Nam quá lâu, biết rõ tình tục trong xứ. Việc chi quan khâm sứ đều hỏi ông ấy. Chúng ta nên y theo họ cho xong, đừng chống đối làm chi. Tôi nói, làm như vậy thì thất thể mà lại không công bình. Tôi xin theo ý tôi, đề nghị tội danh các phạm nhân. Nếu cụ không theo đề nghị tôi, mà y theo lời đề nghị của tòa mật thám, thì xin giáp tự trong án như luật định. Giáp tự là khi hai quan tòa ý kiến bất đồng thì viết rõ trong án. Ông này định thế này, ông kia định thế kia, để bộ quyết định chung thẩm. Quan Doãn cười, nói sang chuyện khác. Đến ngày phiên tòa, đem phạm nhân ra xử, Quan Doãn và tôi nói qua, nói lại không đi tới đâu. Phải cho đưa phạm nhân ra ngoài để tòa xét lại hồ sơ. Chúng tôi bàn tán một lúc, không xong, phải tuyên bố hoãn lại phiên tòa sau. Chiều kia, thấy Quan Doãn đến nhà riêng bảo tôi. Tôi với Quan là bạn thân, ai cũng biết, lại nhà Đồng Châu, tức cùng ở một tỉnh nữa. Nếu nay giáp tự trong án là ý kiến bất đồng, tôi sợ bên bộ các quan cười chúng mình, lại e họ còn bày đặt chuyện này, chuyện khác. Tôi biết quan tính thẳng, nhưng kỳ này hãy vì tôi mà y cái án của tòa mật thám cho rồi. Bữa qua, tôi gặp ông chánh sở mật thám. Ông ấy bảo tôi, thằng cầm đầu đảng ấy là một nhà cách mạng đáng sợ. Vậy là họ chăm mấy tên ở trên, quan y cho họ bằng lòng. Còn hai tên sau không có hành động gì quan trọng, họ đề nghị 3 năm tù, quan muốn giảm bớt cũng được. Tôi nể lời Quan Doãn quá, phải y án 4 người trên. Người con gái trẻ hôm nọ, ở trong số 3 người đều 9 năm tù. Còn 2 người mà sở mật thám đề nghị 3 năm tù, tôi giảm xuống phạt giam 9 tháng. Và vì họ bị giam cứu đã 10 tháng, nên sau khi tuyên án là được tha liền. Sau khi vừa tuyên án xong là người thủ lãnh bị 20 năm khổ sai, liền đứng trước tòa kêu to người Pháp là thực dân, là hiếp chế, rồi chửi người Pháp bóc lột dân ta đến tận xương tủy, vân vân. Quan Doãn gọi lính bảo ngăn lại, đừng cho nói. Tôi bàn. Thưa cụ, xin cụ khoan dung cho họ nói một đôi tiếng cho hả hơi, kẻo tội nghiệp. Tôi biết nó chửi chúng ta chứ người Pháp có ở đây đâu. Nhưng chúng ta cứ giả điếc đi cho rồi. Chúng tôi đã giải tán mà còn nghe người ấy oan oan mắng chửi thực dân Pháp mãi. Tôi tưởng không bao giờ gặp lại người ấy. Nhưng bạn đọc sẽ thấy lại người ấy ở cuối sách này, đánh dấu đoạn cuối cùng của cuộc đời làm quan của tôi. Tôi ở phủ thừa 2 năm, được thăng chánh tam phẩm, hàm bố chánh. Nhân vị quan thượng thơ bộ học là ông Phạm Quỳnh, có thế phủ toàn quyền, ai cũng nể sợ. Ông ấy muốn cho rể mình là Nguyễn Tiến Lãng làm phủ thừa cho gần nhà, mới nói với quan thượng thơ bộ lại đổi tôi đi án sát Bình Định. Lại Bình Định lúc ấy có quan tổng đốc học ít, tính tình khó chịu, nên quan án sát Bình Định chịu không nổi, xin đi chỗ khác. Chức án sát bị huyền khuyết. Quan thượng thơ bộ lại là người coi gió bỏ buồm, theo thời chìm nổi, nên tuân theo lời ông Quỳnh liền. Sau khi có chỉ vua Lục Tống, tôi theo lệ thường bái mạng và đến ý kiến các quan thượng thơ để đi cung chức. Khi vào bộ tư pháp, trước là bộ hình, quan thượng thơ Bùi Bằng Đoàn nói: "Việc này họ làm trái lẽ quá. Quan bố chánh Bình Định bây giờ mới hàm Tùng Tam, mà ông hàm chánh Tam lại án sát sao được. Song vì thấy các cụ khác đã cho chữ, tôi cũng phải cho. Thật ra tôi không bằng lòng chút nào." Tôi nói: "Cụ lớn chiếu cố, tôi đội ơn, nhưng quan bố hàm thấp, ăn lương ít. Tôi hàm cao, ăn lương nhiều, nay đã có chỉ, tôi xin tuân làm. Song có điều này tôi xin thưa trước, quan tổng đốc Bình Định tính tình khó chịu, tôi không muốn làm việc với ông ấy. Khi vào đến, tôi sẽ xin đổi, nhờ cụ giúp đỡ cho." Cụ Bùi nói: "Gắng làm thử xem, chứ đổi đi đổi lại hoài thêm mệt." Tôi thưa: "Mệt cũng phải đi, chứ ở với ông ấy càng mệt thêm nhiều phương diện." Cụ Bùi cười: "Tôi xin từ biệt con người có tiếng là Liêm Chính ấy." Đến Bình Định, sau khi cùng quan án sát trước bàn giao xong, tôi hỏi: "Quan tổng đốc đây tính tình ra sao?" Quan án đáp: "Tổng đốc này rủi thất thế, làm phu xe cũng chả ai thèm đi xe của ông ấy." Tôi liền viện lẽ tỉnh Bình Định là chánh quán vợ kế của tôi, xin chiếu lệ hồi tị. Theo lệ định, ai bổ nhầm các tỉnh có làng vợ hay làng mẹ phải làm đơn hồi tị, cốt ý tránh các việc tư thông, gian dối. Lệ ấy định từ các triều trước, chưa bỏ, song xem thì người Pháp chả chú ý gì. Bộ y thương qua tòa khâm đổi tôi đi án sát tỉnh Hà Tĩnh. Song không biết vì lẽ gì mà tòa khâm để đến vài tháng, không phúc. Tôi phải nhờ cụ Bùi Bằng Đoàn can thiệp mới được. Tôi đi án sát tỉnh Hà Tĩnh. Tôi ghé Huế vì theo lệ thường phải bái mạng đã. Bái mạng là khi đến Huế, vào bộ lại, xin định ngày bái mạng ở trước điện Cần Chánh. Đúng ngày giờ, bộ có phái bộ thuộc đến thị thành. Mình vọng bái năm lạy như cóc lạy trời, chớ vua có ở đó đâu. Sau đó, yết các quan thượng thơ các bộ xong mới đi. Trước ngày lên đường, tôi gửi cho các bạn ở Huế bài thơ như sau: "Thấm thoát xa nhau 4 tháng tròn, cúc tàn mai lại trổ hoa non. Hay chi còn vướng duyên văn tự, trả mãi chưa rồi nợ phấn son. Bạn cũ sum vầy cười hả hả, đường đời đi lại chuyện con. Sông Hương hỏi mấy thuyền tô tử, có để dành tôi chén rượu ngon." Tôi cũng có vào yết quan thượng thơ bộ hộ là Hồ Đắc Khải, vừa gặp cả bạn tôi. Bạn tôi nói với ông Khải, khen tôi không tiếc lời và hỏi tại sao tôi phải lận đận mãi mấy chục năm trên quan trường, công danh không quá chức án sát. Ông Khải đáp: "Ông hà ngại đi hát bội chơi, không chú ý chi việc làm quan nên mới chậm trễ rứa." Hai ông cười, tôi cười theo. Ý ông Khải nói tôi chỉ chơi với bạn hữu văn chương nghệ thuật, không mấy chú ý tới lui nhà các quan thượng. Mà dầu có tới, thì ngoài cái áo rộng xanh chả có hiến một vật gì. Như thế, ai dư công mà đề bạc cho? Ông Hồ Đắc Khải là con cụ Hồ Đắc Trung, thượng thơ bộ học triều Khải Định. Lúc cụ Trung làm tổng đốc Quảng Nam, ông Khải là ấm sinh, tôi là học sinh. Đôi khi ông mời tôi tới nhà chơi, tiếp đãi tử tế lắm. Lúc cụ Trung về bộ, khâm sứ Charles Tinh Dùng thanh thế to lớn. Khi tôi học hậu bổ, có vào bộ học thăm ông Khải một lần, thấy ông có vẻ thay đổi, nên tôi không đến nữa. Khâm sứ Charles về hưu, vua Khải Định đưa Bảo Đại sang Pháp, gửi ở nhà Charles, nhờ giúp đỡ coi sóc hộ. Charles vốn là bạn thân của Hồ Đắc Trung, nên vua Bảo Đại về nước, dĩ nhiên Hồ Đắc Khải nhảy một bước lên thượng thơ bộ hộ. Giàu sang có trời mà cũng có người là như thế. Ở Hà Tĩnh, tôi gặp Quan Tuần Vũ là người khoa giáp, lại là bạn thân tôi. Ngoài giờ làm việc, chúng tôi thơ rượu luôn. Hà Tĩnh ruộng đất ít, dân đông, phần đông nghèo túng, nhưng lại ưa học lắm. Miền nào cũng có các bậc khoa bảng. Trong dân còn nhiều thuần phong, mỹ tục cổ truyền. Họ giữ vững trật tự và lễ nghĩa. Có điều là họ trọng khoa giáp và hưu quan thái quá. Như làng kia có một vị quan lớn về hưu. Khi ông đi đâu, theo thông lệ, làng phải cấp hai người phu đến khiêng cán. Tục lệ ấy từ Quảng Bình vào Nam không có. Vì lý do trên, các ông đại khoa hoạn từ Hà Tĩnh trở ra Bắc, lắm người hay quyết đoán việc làng, gây mối hiềm thù trong dân. Ở miền trong, vì các vị khoa hoạn tuy được dân kính trọng, song lại không cầm quyền, không chạy theo những quyền lợi của làng xã, nên không bị ghen ghét, ganh tị hay thù nghịch. Lúc ấy, khoa cử bỏ đã lâu rồi, mà Hà Tĩnh vẫn còn nhiều người giỏi chữ nho, ham mến chữ nho lắm. Muốn làm vui lòng họ, Quan Tuần và tôi bàn nhau thương tòa, mở một kỳ thi văn chương chữ nho. Quan sứ hoan hỷ nhận lời và đưa vào tỉnh 5.000 đồng làm chi phí. Chúng tôi sức mời các vị khoa mục họp lại cử quan chấm bài. Cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm, thượng thơ hưu trí làm chánh chủ khảo, tôi làm phó. Còn giám khảo, phân khảo, phúc khảo, sơ khảo đều các vị đại khoa và cử nhân. Đề thi là thi, phú, văn sách. Trong khi giám sát trường thi, tôi thấy một ông đầu xứ. Người đổ đầu kỳ tỉnh hạch lấy thí sinh. Làm bài, món chi cũng hay mà bài thi không hay. Tôi âm thầm làm thay bài thi cho ông. Khi chấm bài xong, cụ Nguyễn Khắc Niêm hội các quan trường để định cao thấp, đưa bài ông đầu xứ ra và bảo: quyển này, món chi cũng hay, tự trung bài thi hay hơn cả. Duy tôi nghi có người làm thay. Vì người tỉnh nghệ chúng ta xưa nay món chi cũng hay, mà thi thì vụng. Chú thích: sao lại có Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, vân vân? Hay Hán văn có khác chăng? Hết chú thích. Sao bài thi này lại hay như thế? Cụ Tuần và các quan trường khác bảo: nghe ông đầu xứ này học giỏi lắm, thi hay là phải, còn nghi chi nữa? Hội đồng đồng ý lấy ông ấy đổ đầu. Cụ Tuần đọc đi đọc lại thích quá, bàn với chúng tôi từ bộ xin thưởng cho ông đầu xứ ấy Hàn Lâm Viện Biên Tu. Ít lâu sau, bộ Phúc Y. Thật là một bước lên quan nghè. Từ đó, ông đầu xứ và tôi không dám thố lộ chút tâm hơi. Nay thì vật đổi, sao dời, nói cũng vô hại. Giữa thành phố Hà Tĩnh có một hội Phật giáo gây dựng mới 2 năm, hội viên trên 30 người. Trong số ấy có nhiều thân sĩ. Họ làm tạm một sở nhà tranh để thờ phụng và tụng niệm. Ngày kia, một số hội viên vào thưa với tôi: toàn thể hội viên chúng tôi mong làm sao cho hội mau phát triển, cho có chùa có tượng để tiến hành việc tu trì. Nhưng trong hội không ai đủ khả năng tổ chức và có uy tín để nhân dân tin theo. Vả lại, sau những biến cố chính trị, Cộng sản nổi lên ở tỉnh Nghệ. Những người mộ đạo muốn vào hội họ cũng lo sợ, nghi ngờ. Bởi thế, chúng tôi vào Trình Quang Lớn nhận giúp chức hội trưởng cho hội, thì nhân dân không còn nghi sợ mà càng ngày vào hội thêm đông. Việc hội nhờ đó sẽ phát đạt. Tôi nói, tôi không định theo tôn giáo nào. Song điều các ông trình bày thì việc làm hội trưởng có ích lợi cho hội. Vậy mặc dầu không phải tín đồ, tôi cũng nhận chức hội trưởng cho thỏa lòng hội viên. Chúng tôi lo tổ chức hội chu đáo và cắt đặt các nhân viên để chu toàn mọi việc của hội. Ngày kia, trong buổi họp tôi trình bày. Hội chúng ta cần có tượng Phật để thờ. Bữa trước làng X đưa tỉnh trình rằng, làng ấy xưa có hai sở chùa lớn, tượng Phật nhiều lắm, mà hiện nay cả hai sở đều sụp đổ, tượng Phật ngổn ngang. Làng ấy xin giấy phép về khuyến quyển, trùng tu một chùa và triệt hạ một chùa. Theo sự thương lượng của tôi, họ bằng lòng giao cho chúng ta những tượng Phật của chùa bị triệt hạ để đem về tỉnh hội mà thờ. Có tượng rồi, chúng tôi lo quyên tiền đồng, đồ đồng để đúc chuông. Thiện nam tín nữ đem cho vô số là đồ đồng và tiền đồng, kể cả tiền bạc nữa, khiến tôi nhiều lúc cảm động. Lúc ấy có công sứ Môn lấy vợ người Việt, nghe hội Phật đúc chuông, cho người lên thưa với tôi xin cho phép ông và bà vợ bỏ tiền đồng và vàng vào cái chuông sắp đúc. Tôi đáp, được quan sứ và bà chiếu cố thì quý hóa lắm. Đợi khi chuông đúc gần xong, tôi sẽ cho người đến mời quan sứ và bà. Không rõ ông sứ này nghe theo vợ đi cầu phúc hay theo chính sách đô hộ, muốn nhân dân Việt đều đi tụng kinh, niệm Phật cho khỏi theo làm cách mạng. Nhưng còn bà vợ thì tâm lý dễ hiểu. Theo tục truyền, khi đúc chuông, ai bỏ chất đồng hay chất vàng bạc vào trong chuông sẽ được hưởng phúc. Không biết nếu được phúc thì bà ấy sẽ lên thiên đàng hay lên niết bàn, vì hiển nhiên ông ấy là Công giáo, còn bà thì Phật giáo. Buồn cười là khi đúc chuông gần xong, người xin bỏ cái này, kẻ cái kia, có kẻ bỏ vàng lượng vào, làm tôi tối tăm, quên chuyện vợ chồng công sứ. Ông ta liền cho người lên nói. Đợi mãi, không thấy ai mời. Nay chuông đã đúc rồi, mà vợ chồng tôi không bỏ tiền và vàng vào cái chuông ấy được. Có khi vợ chồng tôi đến hồi đen rồi. Tôi đáp. Chiều nay, hội chúng tôi còn đúc một cái chuông nữa. Buổi mai này, người đến chật ních, ồn ào quá, nên chúng tôi muốn dành buổi chiều rảnh rang cho quan sứ và bà đến dự. Nghe tôi nói thế, công sứ mừng quính. Đến chiều, hai vợ chồng đem tiền đồng và một mảnh vàng nhỏ bỏ vào chuông, chuyện trò vui vẻ. Vài tháng sau đó, hội làm giấy quyên tiền để làm chùa. Mới quyên được hơn 10.000 đồng, thì tôi có giấy thăng bố chánh tỉnh Nghệ An. Tuy tôi ra đi, mà công cuộc cứ phát triển. Năm sau, hội có một ngôi chùa huy hoàng. Thăng bố chánh là ngoài sự trông mong của tôi, vì mật ít ruồi nhiều, mà mình là thứ ruồi nhược tiểu. Lý do tôi được thăng, tôi thật không rõ. Song tôi đoán do người Pháp đề cử. Tôi đoán công sứ Môn, vì bình Nhật, ông có nhiều thiện cảm với tôi. Một ngày cũ, quan tuần đau, một mình tôi ra tòa hội thương. Xong, ông bảo tôi. Bây giờ, tôi biết chắc ông là một nhà nho. Cũng có nhiều người xuất thân khoa mục, song không phải nhà nho. tôi không biết một chữ Nho mà thường muốn làm bạn với nhà Nho. Cho nên nhiều lúc tôi muốn vào dinh án sát thăm ông và nói chuyện chơi, chuyện đời xưa, chuyện thế giới, chớ không phải chuyện chính trị của chúng ta hằng ngày thường làm. Song sợ Quan Tuần nghi chúng ta bàn tán việc quan, gây cho ông những điều bất tiện nên tôi không vào. Thật đáng tiếc. Tôi nói, Quan Tuần không nghi gì tôi đâu. Khi nào quan lớn muốn vào chơi, cứ vào. Vậy mà không bao giờ tôi thấy công sứ Môn vào tư dinh của tôi. Nghệ An cũng nhiều người mà ruộng đất ít, nhưng nhân dân phú túc hơn Hà Tĩnh vì nhiều nguồn lợi thiên nhiên như quế, thuốc nha phiến, gỗ tốt trên núi, cá, mắm ở biển. Nghề buôn bán cũng phát đạt hơn Hà Tĩnh nhiều. Còn trong thành phố, những người làm thầu khoáng, buôn nha phiến, có kẻ làm được nhà lầu, mua được xe hơi. Người Nghệ An có tiếng thích chính trị như chúng ta đã biết, song cũng rất hiếu học và hiếu danh. Từ đời xưa, trong thời chữ Nho còn thạnh hành, dân Nghệ nhiều người biết chữ. Biết chữ mà chưa đỗ đạt để làm quan thì chỉ có làm nghề gõ đầu trẻ, tức thầy đồ để nuôi sống. Cho nên, một số đông thầy đồ cứ đầu năm khăn gói lên đường vào các tỉnh miền Trung tìm chỗ dạy học. Cuối năm hoặc đôi ba năm sau mới về thăm nhà. Các tỉnh khác cũng có thầy đồ đi dạy, song không nơi nào xuất cảng nhiều bằng Nghệ An. Sau khi bãi bỏ chữ Nho, những thanh niên Nghệ An theo học chữ Pháp cũng đông lắm. Người Nghệ nóng lòng đỗ đạt hơn ai hết. Nghe nói có người thi hỏng phát điên hoặc bỏ đi hoang. Họ lấy vấn đề địa vị làm quan trọng lắm. Họ tranh nhau làm chánh phó tổng, lý trưởng, hương chức. Lúc tôi nhậm chức tỉnh ấy, sau năm 1940, tôi thấy nhiều người đến tỉnh kêu kiện hoặc tìm phương thế tranh cho được những chức phó lý, ngũ hương. Mỗi năm, những người được thưởng cửu phẩm, bát phẩm. Có kẻ làm tiệc, mời cả quan địa phương đến dự nữa. Lại có đặc điểm này khác miền Nam. Trong dân, những việc đồng áng như cày cấy, nhổ cỏ, bón phân, v.v. phần nhiều do đàn bà làm cả. Còn đàn ông đi việc làng, việc họ, lúc rảnh thì đi chợ phiên. Có người không mua hàng hóa mà cũng đi chợ phiên để ăn thịt cầy, uống rượu, cà rà trong hàng quán đến chiều mới về. Dọc đường say quá, ngã nghiêng ngã ngửa, nói vơ nói xàm. Chợ phiên mỗi tháng chỉ nhóm 3 ngày, như mồng 1, 11, 21, v.v. Trong tỉnh có nhiều chợ phiên. Cách tổ chức tùy từng chợ, không nhất định, như ở Bình Định. Chợ phiên bán nhiều hàng hóa, cho đến trâu bò, heo gà. Chợ có tiệm thuốc bắc, người đi chợ vào bốc đông quá, thầy thuốc làm không kịp, phải chờ đợi. Họ chỉ cần nói qua bệnh tình, rồi thầy bốc thuốc đem về uống. Thật cẩu thả, đáng sợ. Lúc ấy thế giới đại chiến lần thứ hai chưa chấm dứt, còn xứ ta thì tuy cách mạng nhiều lần bị dập tắt, mà trong dân vẫn ngấm ngầm hoạt động không ngừng. Vậy mà những kẻ có thế lực vẫn cậy thế người Pháp hãm hại dân lành. Cho nên tôi có bài thơ vô đề như sau. Có phải hay không, hỡi chị em? Nhiều thì chê chán, ít thì thèm. Say vì danh lợi tiên hay múa. Bàn đến tan thương, đá cũng mềm. Bể dục người đời, lai láng mãi. Đòn cân ông tạo, hững hờ thêm. Lầu hồng ngoảnh lại, phường son phấn, cao giá còn treo nguyện nửa rèm. Sau khi Đức Quốc xã đánh bại Pháp, chiếm Ba Lê, Petain, phải hàng Đức, thì chính quyền Đông Dương buộc lòng phải để cho quân Nhật Bản đóng ở Đông Dương. Quân Mỹ hay quân đồng minh đưa phi cơ sang oanh tạc quân Nhật. Ngày kia, 23 chiếc phi cơ Mỹ thả bom xuống trường thi Cửa Lò, cách thành phố Vinh 5 cây số. Chỗ ấy có sở sửa chữa xe hỏa, gây cho 50 người chết, nhà cửa, đồ vật bị tàn phá nặng. Rồi sau đó, Mỹ cứ ngày đêm oanh tạc, nhân dân khiếp sợ. Nhất là vợ tôi, sợ quá gần như đau tim. Bất đắc dĩ, tôi phải gửi thơ cho ông Nguyễn Tiến Lãng, là rể ông Phạm Quỳnh, thượng thơ bộ lại lúc ấy. Nhân vì ông Lãng, sau khi vận động để tôi đổi chỗ khác mà làm phủ thừa, có gửi thơ phủ ủy tôi và hẹn tôi. Khi có việc gì cần đến ông ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Vậy nhân cơ hội này, tôi không xin thăng chức, mà chỉ xin cho tôi đổi đi một nơi yên tĩnh để vợ bớt bệnh tim. Ông Lãng đã trình ông Quỳnh, rồi bộ cải bổ tôi làm quản đạo tỉnh Kon Tum. Chức quản đạo chỉ dành cho các tỉnh ở cao nguyên trung phần. Theo quan chế lúc bấy giờ, có người hàm cao mà lãnh xuống chức thấp, cũng có người hàm thấp mà lãnh lên chức cao. Quản đạo cũng ngang hàng án sát, phủ thừa, nhưng người chưa được tùng tam phẩm mà bổ chức ấy gọi là lãnh lên. Những người trên tùng tam phẩm mà bổ chức ấy thì gọi là lãnh xuống. Còn nhiệm vụ thì quản đạo là thủ hiến, đứng đầu tỉnh như tổng đốc, tuần vũ. Theo lệnh của triều đình Huế, chức vụ ít quan trọng bằng hàm, tức từ cửu phẩm lên nhất phẩm văn giai hay võ giai. Các quan vào lập bang khi triều bái và khi nhận lương bổng thì kể theo hàm, chớ không theo chức. Tôi đi xem xét thị trấn Kon Tum, thấy ở đó tuy gần núi rừng mà dân cư đông đúc, làm ăn vui vẻ. Cũng có chùa Phật giáo, nhà thờ Công giáo huy hoàng. Hỏi ra thì cách thành phố 5 cây số cũng có chỗ nước độc, mà ở đó nước hiền, khí hậu tốt. Cả gia đình tôi tuy tiếp xúc khí hậu mới lạ mà ai cũng khỏe mạnh. Thứ nhất là nơi ấy không có phi cơ oanh tạc. Toàn tỉnh số người Việt 2 vạn mà thiểu số, tức mọi, 20 vạn. Duy thiểu số thì người Pháp trực tiếp cai trị, không cho chính quyền Nam Triều dự vào. Chúng tôi chỉ lo sắp đặt công việc của người Việt mà thôi, nên làm việc thong thả. Trong tỉnh chỉ có một viên kinh lịch, 3 thừa phái, 1 suất đội, 10 lính tập. Quản đạo tuy là tỉnh trưởng mà trực tiếp làm việc với chánh, phó tổng, lý trưởng và ngũ hương. Dân Kon Tum là người tứ chánh. Phần đông là người Bình Định, Quảng Ngãi, lên đó lập nghiệp đã lâu, chuyên nghề nông. Tôi có đến thăm một nông trại, thấy ruộng tốt, mùa được, sinh hoạt dễ dàng. Có người bảo, người của đạo Thiên Chúa đến Kon Tum trước người của chính phủ những 40 năm. Không biết có thật không, nhưng xét ra có nhiều sở đạo ở đầu non, hóc núi, toàn người thiểu số, là tín đồ, các cha sở, cũng sống hết sức hiu quạnh. Tôi có bài Ngẫu Vịnh. Chen vai thủ hiến đã đà vinh, phong cảnh Kon Tum lại có tình. Thân đất thấp lần, sông chảy ngược, chân trời cao bổng, núi thu hình. Làng thi xem lại dân còn kém, cần rượu say rồi mọi cũng xin. Vừa được làm quan vừa ở ẩn, lâm tuyền bốn phía của riêng mình. Từ Kon Tum có đường lớn đi xe điện dọc theo đường rừng, lên đồn đất Tô, rồi đồn đất Sút, kế lên đồn đất Lây. Chú thích, nay là đất Tô, đất Sút và đất Lây. Biên tập viên, hết chú thích. Mỗi đồn đều có đồn trưởng và lính tập trú phòng. Tự trung, đất Tô là đồn lớn nhất. Nghe nói người Pháp giấu quân trang, quân dụng ở đó nhiều lắm. Từ Kon Tum lên đất Lây, chừng 200 cây số. tôi đã lên đất Lây một lần, thấy người thiểu số mập mạnh như người Tây Phương. Nghe nói xứ ấy sản xuất giống bắp mềm ngon, có nhiều chất bổ lắm. Người ta cho biết là từ đất Lây đi bộ theo đường rừng chừng 50 cây số, thì đến Bông Miêu thuộc tỉnh Quảng Nam. Tôi có đem tình hình trình bộ xin đắp một con đường lớn từ đất Lây đến Bông Miêu, nhưng chưa thấy bộ phúc. Lại nghe nói từ đất Lây đi trong rừng theo hướng tây nam chừng 50 cây số đến một con sông, bờ sông bên kia là địa phận nước Lào. Nhân dân Kon Tum hiền lành, biết nghe phải trái, trọng pháp luật. Tôi ở đó thanh tịnh, an nhàn thích lắm. Nhưng nghe nói ở các tỉnh miền Trung Châu thì phi cơ thả bom khói lửa mịt mù. Ngoài Bắc thì đảng Việt Minh đã từ ngoại quốc về, đóng trong một khu rừng, chờ thời cơ cử sự. Lại nghe đồn là ở Huế, hội đồng thượng thơ ra Hà Nội hội nghị. Một thượng thơ bị ám sát, khiến các ông thượng khác đều xin từ dịch. Tôi buồn tình, nghĩ mình tuy chưa đến tuổi hưu mà làm việc gần 30 năm cũng đã mỏi mệt, mới kiếm cớ xin về hưu, song bộ không cho. Chừng một năm rưỡi, tôi được thăng hàm tùng nhì là hàm tuần vũ. Xin xem bản phụ lục quan chế ở cuối quyển.